Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng bài thứ 19 với đề tài Giêsu là Đức Chúa Trời, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 19 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Cha yêu con và tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng. Vả, cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì con cũng ban sự sống cho kẻ con muốn thể ấy. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính cha vậy. Ai không tôn kính con, ấy là không tôn kính cha, là đấng đã sai con đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Vì như cha có sự sống trong mình, thì cha cũng đã ban cho con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số các câu hỏi và gợi ý để suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Trong phần từ câu 19 đến câu 23, xin cho biết bốn điều Kinh Thánh nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con. Trong phần từ câu 19 đến câu 23, xin cho biết bốn điều Kinh Thánh nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con. Câu hỏi thứ hai. Trong các câu 21 và 22, hai điều Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con làm là gì? Trong các câu 21 và 22, hai điều Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con làm là gì? Câu hỏi thứ ba. Hai điều Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con làm được nhắc lại trong các câu 24 đến 30. Xin cho biết được nhắc lại như thế nào? Và câu hỏi thứ tư. Chúng ta học được những điều gì về Chúa Giêsu trong phân đoạn Kinh Thánh này và có thể áp dụng như thế nào vào đời sống? Phúc âm Giăng chương 5, từ câu 19 đến 47, là câu trả lời của Chúa Giê-xu cho giới lãnh đạo Do Thái, vì họ cho rằng Ngài Phạm Thượng dám gọi Đức Chúa Trời là Cha. Theo Lê Vi Ký chương 24, từ câu 10 đến 16, Phạm Thượng là tội phải bị xử tử. Vì vậy, người Do Thái tìm cách để giết Chúa. Theo câu thứ 18, Chúa Giê-xu cho thấy Ngài có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha, nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời. Bởi vì, thứ nhất, có những việc Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu làm, từ câu 19 đến câu 30. Và thứ nhì, có những điều xác nhận và minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, từ câu 31 đến câu 47. Những việc Đức Chúa Cha giao cho Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời. Đây là phần dạy dỗ rất quan trọng của Kinh Thánh. Theo câu thứ 19, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm. Câu này cho thấy sức mạnh của Chúa Giê-xu tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu chỉ làm được những điều Ngài thấy Đức Chúa Cha làm. Thấy, hàm ý, Chúa Giê-xu đồng công, cùng làm việc với Đức Chúa Cha. Thấy là một đặc quyền mà không một con người nào có được. Con người không thể thấy được mặt Chúa, nói gì đến thấy Chúa làm việc. Theo Suất Ê-díp-tô Ký chương 33, từ câu 17 đến 23. Trong Phúc âm Giăng chương 5 câu 19, Chúa Giê-xu muốn cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó thấy rằng Chúa làm những việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm. Điều đó chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm được vì Ngài thấy Đức Chúa Cha làm, hay nói khác đi, Ngài đã từng làm, Ngài đã dự phần trong đó. Phải là Đức Chúa Trời mới có thể thấy Đức Chúa Trời làm việc. Chúng ta có thể diễn ý câu nói của Chúa Giê-xu như sau. Các ngươi bắt lỗi ta làm việc trong ngày Sa-bát phải không? Ta không có lỗi gì khi làm điều đó cả, vì ta chỉ làm như Đức Chúa Trời làm thôi. Và sở dĩ ta làm như Đức Chúa Trời làm là vì ta chính là Đức Chúa Trời. Ta đã chứng kiến những việc Đức Chúa Trời làm, ta có phần trong đó. Câu 20 khẳng định về đặc tính vô sở bất năng, tức là đặc tính toàn năng hay việc gì cũng làm được của Chúa Giê-xu. Lý luận của Chúa như sau. Thứ nhất, thấy Đức Chúa Cha làm điều gì thì Ngài làm được điều đó. Theo câu 19. Thứ nhì, Ngài thấy tất cả những điều Đức Chúa Cha làm. Theo câu 20. Và thứ ba, như vậy, Ngài làm được mọi việc như Đức Chúa Cha. Giới lãnh đạo tôn giáo thời đó ngạc nhiên và thắc mắc trước phép lạ chữa bệnh cho người bại, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy còn những việc lạ khác nữa họ chưa thấy. Hai việc lạ đó là: thứ nhất, kêu người chết sống lại, theo câu thứ 21, và thứ hai là phán xét, theo câu 22. Kêu người chết sống lại và phán xét là hai việc lạ khác mà họ chưa thấy. Các câu 24 đến 30 nhắc lại hai điều này. Câu 24 đến 26 nói về việc Chúa Giê-xu kêu người chết sống lại. Và câu 27 đến 30 nói về việc Chúa xét xử. Đây là những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Trong các câu 29 và 30 có hai điểm khó hiểu. Điểm thứ nhất trong câu 29: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Câu này có vẻ như không khác gì với niềm tin của những người trong các tôn giáo khác. Làm lành thì được sống, làm dữ thì bị xét xử. Thật ra, những chữ làm lành và làm dữ đây phải hiểu theo tiêu chuẩn của Chúa. Dù chúng ta có cố gắng làm lành đến đâu, nhưng việc làm của chúng ta chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Chúa. Tiên tri Ê-sai chương 64 câu 6 chép rằng: chúng con tất cả đều ô uế xấu xa, cả đến những việc đạo đức của chúng con cũng như dẻ rách thối tha bẩn thỉu. Chúng con tất cả đều héo rụng như lá vàng mùa thu, tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Làm lành phải được giải thích phù hợp với những phần khác trong Kinh Thánh, chẳng hạn như phải so sánh với Ê-phê-sô chương 2 câu 9: ấy chẳng phải bởi việc làm đâu. Người tin Chúa làm lành, nhưng không dựa vào việc lành để được cứu. Việc lành chỉ là kết quả tất nhiên của sự cứu rỗi, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10. Việc lành duy nhất để có thể nhận được ơn cứu rỗi là tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, và những việc lành khác chỉ là kết quả của ơn cứu chuộc này. Điểm khó hiểu thứ hai nằm trong câu 30. Chúa nói, ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Câu này mới nghe có vẻ như Chúa Giê-xu không có khả năng, phải tùy thuộc vào Đức Chúa Cha. Thật ra, đây là lời khẳng định cho thấy tất cả quyền năng của Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời. Những gì Chúa làm và xét xử là theo ý Đức Chúa Cha, không phải tự sức Chúa. Như chúng ta đã biết, phân đoạn Kinh Thánh này là câu trả lời của Chúa Giê-xu cho giới lãnh đạo tôn giáo thời xưa, nhưng cũng là một bài luận thuyết quan trọng cho thấy Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta học được những điều sau đây về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Chúa Giê-xu đồng công với Đức Chúa Cha trong mọi việc. Theo câu thứ 19. Thứ nhì, không có việc gì Đức Chúa Cha làm mà Chúa Giê-xu không làm được. Theo câu thứ 20. Thứ ba, Chúa Giê-xu làm chứng về chân lý đó. Từ những bài học nêu trên, có một số điểm có thể áp dụng cho cuộc sống hôm nay của chúng ta. Trước hết, thờ Chúa Giê-xu chính là thờ Đức Chúa Trời. Theo câu thứ 23. Thứ nhì, tin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được sự sống đời đời, không bị xét xử và từ cõi chết được vào cõi sống. Theo câu thứ 24. Thứ ba, sự sống đời sau là điều chắc chắn sẽ có. Chúng ta sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo lối sống của chúng ta hôm nay. Theo các câu 28 và 29. Và bài học thứ tư có thể áp dụng cho chúng ta. Đó là căn cứ trên câu 30. Chúa Giê-xu mà còn tùy thuộc nơi Đức Chúa Cha để sống và làm việc, thì chúng ta lại càng phải tùy thuộc nơi Chúa nhiều hơn nữa để có thể phục vụ hữu hiệu. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 20, Giê-xu là Đức Chúa Trời, phần 2. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cùng nhân đang kêu cầu.